Thưa quý vị, thưa các bạn, đâu đó lâu lâu chúng ta lại thấy xuất hiện những vụ việc đau lòng liên quan tới mối quan hệ cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt của các cặp đôi mà người chịu liên lụy không ai khác là những đứa trẻ vô tội. Gần đây nhất là vụ người cha quăng đứa con xuống biển. Đã đến lúc xã hội cần hành động, cần có những giải pháp cảnh tỉnh. Văn học nghệ thuật đã không nằm ngoài nhiệm vụ đó. Những người cầm bút thường trên cái nền hiện thực để sáng tác những mong cuộc sống con người trên trái đất này tốt đẹp hơn. Thêm một chuyện ngắn nữa của nhà văn Cao Di Sơn có tên gọi Mùa Én Gọi Bầy góp vào chủ đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Mày cùng nó đi với nhau từ đâu về đây? Vừa dốc bát rượu vào miệng, gã vừa hỏi, ánh nhìn uy hiếp. Ghen tuông, ngờ vực, bị kìm nén, những muốn đổ tung lồng ngực. Gã cố giữ vẻ bình tĩnh. Vẻ bình tĩnh của thú đói đang đánh lừa con mồi. Ngó bầu trời đang dần tối, gã nghiêng bộ mặt kín râu lạnh lùng liếc sang kẻ đối diện bên kia bếp lửa. Khói đưa tàn than leo cột gỗ đen nhức rồi biến mất hút trong những chùm bồ hóng như xác rơi lơ lửng nóc nhà. Gã trai vẫn tỏ mặt bình thản. Sao qua nổi mắt gã? Đang che đậy bất an đó thôi. Run lên rồi kìa, không run mới lạ. Sao có thể không chút lo ngại khi đến cái nơi không phải của mình? Trong một lũng sâu heo hút chẳng mấy ai đặt chân đến. Vậy mà nó cả gan theo vợ gã bước vào nhà này. Ô hô, đứa vợ ư, chỉ danh nghĩa thôi. Gã thề rồi, sẽ không bao giờ tin vào sự chung thủy của nó nữa. Cái lưỡi mày bị mắc trong cổ rồi à? Mày sẽ phải nói đấy, cho đến khi nào tao nghe được những điều muốn biết, hiểu chưa? Ông đang dọa tôi sao? Bường vẫn điềm tĩnh. Nghe có vẻ thách thức quá, suýt không kiềm chế nổi cơn giận, mắt gã lóe những tia sắc lạnh. Gã bỗng vo từng ngón tay cứng như thép, những muốn bẻ gãy xương thằng trẻ này như đã từng với những thằng đến gần vợ mình. Vậy mà, không hiểu sao lần này lại có vẻ khác, chưa thể ra tay như mọi khi. Ra nó quỳ xuống van xin. Nhưng hình như thằng này không giống lũ kia, điềm tĩnh như không. Lạ đấy, cũng đáng tò mò lắm. Nguyên cớ hôm nay đã rõ, không hiểu sao gã chưa ra tay. Có gì đó khác thường đang chuyển động trong đầu. Chợt lờ mờ, bao năm chỉ toàn những hồ nghi hằn thù vô cớ ngấm sâu tận huyết cốt như căn bệnh. Khác nào tự xếp những tường đá bịt kín các lối ra với con người. Ngày xưa, hỡi ôi, những ngày vui sống hồn nhiên. Chạnh nhớ lòng còn sao động. Đôi lúc thoáng nhớ lại còn như có lời khẽ dụ gã trở về. Về lại như xưa, sao có thể? Cứ như cất trâu nát gặp mưa rồi. Khác nào bắt ngựa leo cây. Nhưng hình như vẫn còn chút vương vấn. Tỷ như lúc này, thời hạnh phúc ấm êm đã vời vợi xa. Tại gã, tại cái số kiếp nó thế. Hỡi ôi, những giản dị hồn nhiên từng có ở gia đình này sao không thể trở lại. Vậy là cái sự khác thường đang chuyển động trong lòng có lẽ là đây. Khao khát trở lại những ngày ấm êm giản dị trong gã vẫn chưa tắt hẳn. Ấy là thèm được nghe tiếng đói của con người. Từ lâu lắm chẳng ai dám chuyện với gã. Gã cũng chẳng thể ngồi được với ai bởi tính cách nóng lạnh khó đoán. Lần này mắt gã chợt dịu xuống. Bường nhìn gã ngạc nhiên. Tình thế sao xoay chuyển đột ngột. Cây gã có ánh nhìn lạnh như dao ấy sẽ không ngần ngại nện cho mình một trận như tử. Cảm nhận đó xuất hiện ngay khi Bường cõng thằng nuôi vào nhà, bắt gặp đôi mắt ẩn sâu trong râu tóc đầy ngờ vực. Từ ngờ vực chuyển dần thành khó chịu như muốn bật lời. Đồ chuột chết thối tha kia, ở đâu sao dám vác mặt đến đây? Biết gã định làm gì, Đệm vội đỡ lời. Con bị ốm, anh ấy đã giúp tôi đưa con về đây. Không ra nói không ra cười. Tiếng hừ hừ bị ngăn lại trong cái mồm mím chặt nghe như rên rỉ. Bất ngờ gã bước đến, bế thốc thằng bé trên lưng Bường, đưa vào buồng. Bên kia bếp lửa gã ngồi im lặng. Khuôn mặt rậm râu le lói, cặp mắt lờ đờ như đang buồn ngủ. Mái tóc dài phủ trên đôi tay bó gối như sắp rụng. Đừng nghĩ là hắn đã say nha. Thói quen đó thôi, gã vẫn đang hướng về phía thằng trẻ lạ mặt với vẻ canh chừng khó đoán. Cái mặt đầy râu chợt phát ra tiếng. Rượu ngô đấy, hôm nay mày gặp may, vò này tao cất trong hang đá đã gần một năm. Cái thứ thơm nức tê lưỡi này đêm nay sẽ tưới đẫm mày cả tao nữa. Thật là may cho mày. Phải, thằng trẻ này gặp may. Gã cũng không hiểu sao mình lại tin nó. Thay vì giã cho nó một trận, lại đổi ý mời rượu, chẳng may là cái gì. Mời ông. Bường nhận bát rượu từ tay gã, đưa lên môi dốc cạn. Nhà tôi uống khỏe lắm, anh không theo được đâu. Thử mới biết, để rồi xem. Bát nữa được rót đầy. Bường vừa nâng lên vừa nhìn lão như thách thức. Uống, uống đi. Tao chấp nhận hai bát liền, hết rót tiếp. Mày thắng sẽ được ngủ lại bên bếp lửa này. Chuyện coi như xóa. Bằng không, tao sẽ lôi mày vứt ra rừng. À, mày nói mày là cán bộ nông nghiệp tỉnh à? Đúng. Nhưng cái tướng mày sao trông như thằng thiến lợn ấy. Thứ ấy cuốn lá gừng đem nướng, nhắm rượu là vào lắm đấy. Cả hai lăn ra ngủ. Nhìn hai gã đàn ông nằm ngáy vang như hai đô vật vừa sau cuộc tỉ thí. Đệm khẽ mỉm cười. Chị lặng lẽ dọn dẹp. Tàn lửa bay lên từ bếp, chợt bị gió từ đại ngàn thổi tới xua tan. Bường tỉnh giấc. Việc đầu tiên phải làm là gỡ chân gã khỏi bụng mình. Nhìn cái cẳng bất động, anh suýt bật cười. Gã vẫn canh chừng ngay cả khi đã say như chết. Ngoài trời, bóng tối vẫn nhập nhòa. Anh vơ vội chiếc ba lô khoác lên vai. Đi bộ nhanh khoảng hơn 3 tiếng sẽ đến trung tâm huyện, kịp lúc hội nghị khai mạc. Vừa định bước ra cửa, chợt có tiếng khẽ hỏi. Còn tối lắm, anh định đi luôn sao? Từ trong buồng, Đệm vừa bước ra, vừa đưa tay lên sau gáy cuốn lại mái tóc. Vâng, xuất phát lúc này chắc mới kịp giờ khai mạc chị ạ. Chắc là đêm qua hai chúng tôi làm chị mất ngủ. Không sao, đêm qua tôi cũng thiếp đi được một chút ít. Thế cháu đã đỡ hơn chưa? Đã hết sốt, đang ngủ ngon lắm. Vậy thì yên tâm rồi. Tôi muốn xin lỗi vì đã làm phiền gia đình. Giờ thì xin phép đi luôn đây. Tôi đã chuẩn bị xôi cho anh đem theo. Nhận gói xôi còn nóng, Bường không khỏi xúc động. Cảm ơn chị. Những chuyện hôm qua, anh đừng để bụng nhé. Nhà tôi thế nhưng tính tốt thôi mà. Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Mà chưa hẳn như anh nghĩ đâu. Anh là người may mắn đấy. Thế chị nghĩ anh ấy có thể đánh tôi à? Nhiều người đã bị như thế rồi. Đó là điều đã làm tôi rất lo khi anh theo tôi về đây. Mà này, tôi hỏi thật chị nhé. Vậy có khi nào gã đụng tới chị không? Nhà tôi có tên đấy. Anh ấy tên là Thùng. Tuy tính khí thất thường, dễ nổi nóng, nhưng chưa khi nào anh ấy ra tay với tôi. Nhất là với con, anh ấy rất mực thương con. Cái sự may mắn đến với anh cũng làm cho tôi bất ngờ. Nhưng tôi nghĩ có lẽ là tự sự chân thành của anh nên nhà tôi... Bường ngắt lời. Tôi vẫn không hiểu tại sao chị vẫn còn có thể sống với một người đàn ông tâm tính phức tạp như vậy. Đệm khẽ cười. Nụ cười khiến khuôn mặt trở nên đẹp lạ lùng. Chuyện dài lắm. Với lại, anh cũng chẳng nên biết hơn làm gì. Tôi đã chấp nhận tất cả. Thế chị vẫn còn dạy học chứ? Vâng, trường cũng gần đây thôi, trên ngọn đồi ở bên đường chỗ ta xuống xe ấy. Có khi nào chị nghĩ sẽ rời đây không?
Chưa.
Đẹp khẽ đáp, đầu hơi cúi như muốn giấu đi ý nghĩ đang làm mình bối rối. Tiếng chở mình bên cạnh làm cho hai người im lặng. Thùng đã tỉnh, gã ngồi dậy, đưa tay khẽ vuốt mái tóc rậm dày.
Định đi luôn sao?
Vâng, đi sớm cho kịp buổi họp.
Kịp sao được, đường xấu, nhanh cũng phải hơn 3 tiếng đồng hồ. Ngờ ấy, mày có biết cưỡi không?
Tưởng gì chứ, mẹ tôi sinh ra tôi trên lưng ngựa đấy.
Ồ, thế thì tốt rồi, tao buộc con ngựa dưới cầu thang, lấy mà đi cho nhanh.
Không ngờ mọi chuyện thay đổi nhanh đến vậy. Hóa ra, đêm qua, gã chỉ giả say mà thôi. Đột nhiên Bường bối rối cả chút ân hận nữa, vì có lúc nghĩ gã chỉ là kẻ bỏ đi, một kẻ mắc căn bệnh ung thối về tâm hồn. Vậy mà đã 2 năm có lẽ Bường mới trở lại tìm đến ngôi nhà dưới chân đồi kia. Nhà vẫn đây, vẫn những bậc thang khô nẻ cũ mòn, nhưng sao vắng lặng như không có ai. Đã định lên tiếng gọi, lại thôi. Bỗng thấy mình vô duyên. Sao lại thế? Điều gì đã xui khiến quay lại nơi này? Đang còn lưỡng lự, chợt nghe có tiếng sàn rung lên nặng nề. Một mái đầu rối bù xuất hiện ở nơi ô cửa. Bường thoáng thất vọng. Đây không phải khuôn mặt anh muốn thấy.
Đến rồi thì vào nhà đi. Người quen cũ vắng mặt lâu rồi đó. Đừng có ngại.
Chào anh, tiện công tác qua đây tôi ghé thăm.
Nhà này á, không còn ai nữa rồi. Cả cái thằng tôi đây cũng không còn rồi. Nào, uống với nhau bát rượu đi. Có rượu vào miệng dễ nói, tai dễ nghe hơn.
Tay run chán vã mồ hôi thế kia, không nghiện rượu là cái gì? Có gì đó đã làm gã thay đổi ư? Cư xử bớt thô lỗ, nói năng cũng mềm hơn. Cái cách nhìn người soi xét lạnh lùng cũng biến đâu mất cả. Bường chưa kịp lên tiếng, gã đã tiếp lời.
Tao biết mày cũng thích cô ấy, có đúng thế không? Tao nói sai hay sao mà mày cứ ngây như là cây chết thế? Tao chưa say đâu, thật đấy. Mà mày cũng đâu có lỗi trong chuyện này. Cô ấy đẹp thế kia mà. Ở lại đây uống rượu lâu lâu với tao nhá.
Không thể từ chối. Vậy là phần nào đoán được chuyện gì đã xảy ra. Bên bếp lửa năm nào chỉ còn lại gã. Giờ thì gã đang vẻ tuyệt vọng lắm. Với gã lúc này chắc chỉ còn biết mượn rượu nuốt vào lòng những phiền muộn. Giọng gã chậm rãi.
Thằng Thùng ấy có con vợ xinh nhất lâm trường nà pha.
Đó là lời khen pha chút ganh tị của hơn 20 thằng đàn ông cùng đơn vị. Vợ đẹp con ngoan, chồng lái xe kiếm được chút ít nên cuộc sống khá hơn mọi người. Nhưng má vợ nó, hồng thế kia, đôi mắt nữa, nhìn thấy mấy thằng trẻ trai cứ cười tít cả mắt thì ngờ lắm. Biết thằng nào vớ bẫm đây? Những lời này của mấy mụ đàn bà bụng dạ đầy tị hiềm. Tất nhiên chỉ riêng họ đối với nhau, chỉ thằng Thùng không biết. Vậy là lời đồn hóa thật, cuối cùng lọt đến tai Thùng.
Mày không tin à? Được, hôm nào đi chở gỗ. Đến đâu đó dừng lại, đợi lúc 10 giờ đêm đi bộ quay về mà xem.
Người đàn ông gần 50 tuổi ít lời nhất lâm trường nói với Thùng.
Tao không muốn những người tốt như mày bị đứa khác lừa dối.
Phải một lần cho rõ ngọn ngành, dù còn nghi hoặc cả đau khổ nữa, nhưng Thùng đành làm theo. Đêm xuống, rừng như bị bó kín trong im lặng. Thùng nhẹ nhàng trèo lên cành sồi đầu nhà, trườn sang mái tranh nằm phủ phục như một con mèo ngay phía bên buồng ngủ. Có tiếng thì thầm, tiếng rúc rích vọng từ phía giường ngủ. Chiếc giường tự tay Thùng đóng kê trong buồng này từng chứng kiến những ngày ngập tràn hạnh phúc. Vậy mà giờ kẻ nào đó đã thế vào. Nỗi cay đắng chợt làm mặt nóng bừng, những nan giường nghiến nhau ken két. Toàn thân Thùng như bị lửa thiêu đốt. Một ý định lóe lên trong đầu. Thùng bò lùi, tụt xuống đất. không tiếng động nhỏ. Chỉ nửa phút, cửa đã bị chèn bằng một khúc gỗ. Ngôi nhà cũng do gã dựng lên, nằm riêng bên mé đồi. Cách lán tập thể công nhân gần 200 mét, từ đây chạy xuống đường cái dễ dàng, sẽ không có ai phát hiện ra. Không chút chần chừ, ngọn lửa từ que diêm trong tay đã liếm vào mái tranh. Đợi lan rộng bằng chiếc nón, gã mới tụt xuống ta luy đường chạy ngược về phía đỗ xe. Chân vấp những cạnh đá sắc nhọn cũng không còn có cảm giác đau đớn nữa. Trong đầu chợt nổ những tiếng ì ùm như sấm rền. Sau lưng có tiếng la hét kinh động, tiếng ù ù của lửa cháy cuồn cuộn ngút trời. Tiếng che nứa nổ bôm bốp như súng pháo. Tiếng ơi ới gọi nhau náo loạn sau lưng gã mỗi lúc một xa dần. Nhảy lên chiếc xe jean đỗ sẵn bên đường, gã nổ máy, đạp ga phóng như điên như dại trên con đường chênh vênh vách núi. Không còn nghĩ đến an toàn của bản thân, chỉ ý nghĩ rồ dại sẽ cùng chiếc xe tan xác đâu đó dưới đáy vực. Nhưng chớ trêu, xe chỉ chồm lên nghiêng ngả, song vẫn bám chặt mặt đường như quyết không cho gã toại nguyện ý định. Cho tới khi đến thị xã Bình Lăng mới chịu dừng, cũng là lúc trời sáng. Giao xong xe gỗ, gã lảo đảo như kẻ mất hồn leo lên xe chạy một mạch về Bảo Lâm. Lần đầu quên lấy hóa đơn giao hàng, hình như gã đang bị điên. Là điên thật rồi. Thằng con trai gã, sao lúc đó không nhớ nó vẫn ở trong đó? Gã giết con thật rồi. Con ơi, ba giết con rồi. Gã gào lên đau đớn. Lần đầu tiên gã khóc thành tiếng. Trong nước mắt cay đắng, gã lờ mờ thấy những xe ngược chiều phanh gấp quật lái xuống đám ruộng mới cày. Không quan tâm đến gì khác, chỉ nghĩ phải về thật nhanh, hy vọng là con mình vẫn còn sống. Nó sống, mình sống, nó mà làm sao thì mình sẽ tự chết. Thằng đuôi vẫn lành lặn, chỉ mặt mũi nhem nhuốc bụi cho. Nó đang ngồi cạnh ai thế kia nhỉ? Không thể tin sao lại có chuyện lạ nhỉ? Con dâm phụ vẫn còn sống. Cơn giận lại bốc ngùn ngụt, nhưng Thùng đã kịp nén lòng. Thằng đuôi rời mẹ chạy về phía gã, ôm con trong đôi tay run rẩy, mọi lo âu trong gã chợt tan biến. Con gã đây, máu thịt của gã đây, trời còn thương mình. Thằng bé khẽ nói như là sợ ai nghe thấy. Bà ơi, nhà mình cháy rồi. Bác Sáng đã cứu mẹ và con đấy. Trong nhà còn một người nữa mà không kịp chạy, bà đã bị cháy thui. Có người bước đến gần khẽ nhắc. Thằng nuôi, ra với mé mày đi, để bác nói chuyện với pa. Nuôi ngoan ngoãn rời pa nó, rồi chạy về phía người đàn bà tóc rối bù, đang ngồi gục mặt bên gốc chám loang lổ. Thùng ngẩng nhìn, là Sáng. Người đàn ông ít nói nhất lâm trường, là người trước đây đã nói cho gã biết chuyện. Cảm ơn, anh đã cứu giúp tôi. Có gì to tát đâu, Sáng khe khẽ. Không nghĩ anh lại nặng tay như thế, suýt giết cả thằng bé. Thùng lạnh người định nói, Sáng vội đặt tay lên vai. Bình tĩnh đi, sau khi cho anh biết chuyện, tôi cứ nghĩ mãi, không biết mình làm như thế có đúng không? Lo lắm anh à. Rồi nghĩ thế nào cũng có chuyện. Vậy nên thường để mắt đến anh. Cho đến đêm qua, nhưng mọi người đã kịp phá vách. Thôi, anh nghỉ ngơi đi. Mọi việc để tôi lo. Còn người kia? Là đội trưởng làm đấy. Nó bị cả cây nóc đè không kịp thoát ra. Mọi việc ổn cả rồi. Tôi nói với mọi người, chính nó là người đầu tiên nhảy vào đám cháy cứu hai mẹ con cô ấy. Ai cũng cảm phục. Anh à, anh cứ tố cáo tôi đi. Tôi vì giận, đã hồ đồ, ngu muội. Mà là đều do tôi, tại tôi, mãi kiếm sống mà biển biệt, không thể quan tâm đầy đủ đến người khác. Sao mà số kiếp tôi nó tối tăm vậy? Giờ biết phải thế nào để sống tiếp đây? Tôi biết, anh yêu con. Tốt nhất là nên quên cái chuyện này đi. Đưa mẹ con cô ấy đến đâu đó thật xa mà sống. phải tiếp tục với nó nữa sao? Hai mí mắt Hùng giật giật. Khẽ thôi, đến Pù Dặm, ở đó có trường tiểu học, xin cho cô ấy đến đó dạy. Còn anh thì tìm cách gì đó mà sống. Còn nghĩ đến con thì phải thế. Núi rừng sông suối sẽ giúp con người ta khuây khỏa tìm lại được sự yên tĩnh. Ở lại đây không tốt đâu. Chuyện sẽ tồi tệ hơn đấy. Thoát cái đã 10 năm. Giữa mênh mông đại ngàn, Thùng ẩn mình trong các cuộc đi săn. Đệm xin về dạy học ở trường Phù Giảm. Chỉ bữa cơm chiều hai người mới thấy mặt nhau. Nói là thấy thôi, bởi khác gì hai cái bóng ma câm lặng. Chuyện cũ như củi mục góc vườn, nhưng nào dễ quên. Lửa đã thiêu cháy ngôi nhà thuở nào, thời cũng đã thiêu rụi tình cảm của họ. Thùng xoay lại thế ngồi, giọng gã ngàn ngạt. Vẫn nghe đó chứ? Sau hôm chia tay mày, đôi lúc nghĩ tao thấy cô ấy cũng tồi tội, có lúc thương nữa. Bường khẽ đáp. Tôi không nhớ đêm đó tôi với anh đã nói với nhau những gì. Gã cầm bát rượu đưa cho Bường rồi phẩy tay. Đâu cần phải nói mới là nói. Tao không đủ lời để mày hiểu đâu. Mày biết, từ lâu tao không còn nói với con người. Nhưng đêm đó những chuyện mày nói làm tao nhận ra. Hóa ra mình cũng là người và chợt thấy băn khoăn. Nhưng hỡi ôi, vừa biết thì vừa hết. Một ngày nọ đi săn về, giữa ngôi nhà đầy gió hoang chỉ còn lại có mình tao. Gọi con, không nghe đáp. Bắt tay hú, chỉ tiếng vọng từ núi vọng về. Lẽ nào cô ấy đã dắt con bỏ đi thật sao? Chỉ còn lại lá thư trên mặt bàn sứt sẹo. Tao cầm lên đọc, tao không tin đó là sự thật. Đón lá thư từ đôi bàn tay run run của Thùng, Bường thấy có gì đó như một thoảng gió buồn. Gã đang khóc. Bường vờ như không thấy. Anh giở lá thư đã ngả màu ra đọc. Em biết, sẽ không bao giờ anh tha thứ cho em. Nhưng tất cả vì con, nó rồi sẽ lớn lên cùng với tương lai của nó nữa. Em sẽ đưa nó đi thật xa. Em hứa với anh, bao giờ con lớn, em sẽ chỉ đường cho nó về với anh. Không chữ ký, chỉ những chấm nước loang khô trên mặt giấy. Này, sao anh không đi tìm cô ấy về? Ước gì lúc này tao được hóa thành chim, dù phải vượt ngàn rừng ngàn núi, nếu được nghe tiếng đệm gọi cũng sẽ bay đến. Nhưng mà giờ biết đâu mà tìm. Tao giờ như là chim lạc bầy, muốn đi nhưng lại sợ. Nhỡ đâu lúc mình vắng nhà thì hai mẹ con trở về sẽ trơ trọi giữa mênh mông rừng núi, tưởng mình đã chết mất xác đâu lại bỏ đi. Nghĩ vậy nên tao chưa dám rời khỏi đây. Và giờ thì ngày nào chiều nào cũng ngóng ra con đường ở phía xa kia kìa. Và khi đó tao sẽ đến quỳ xuống mà xin đệm tha thứ. Là tao xin chứ không phải tao được cái quyền bắt vợ tao phải làm cái việc ấy đâu. Lại, sắp sửa Tết nữa rồi. Năm đó ta mua cho thằng bé quần này để diện Tết. Vậy mà nó không được mặc. Cứ nghĩ, nhất định sẽ có ngày nó trở về. Nên năm nào cũng gần đến Tết, tao cũng ra chợ tìm mua cho nó một đôi giống nhau. Thằng bé năm nay có lẽ cũng đã 14, 15 hay là gì đó nhỉ? Những quần kia cũng cỡ nhỏ xíu thế thì làm sao mà còn mặc vừa? Vừa mà, thằng nuôi vẫn còn bé thôi, và nó sẽ mãi còn bé nhỏ như ngày nào cho đến khi trở về trong vòng tay của pa nó đó. Bao giờ đến ngày đó, tao không biết nữa, nhưng mà tao sẽ đợi, nhất định hai mẹ con nó sẽ trở về. Tao tin như thế mà. Mặt trời đã đứng bóng, trên cánh rừng nắng tràn lan, từng đàn én ríu rít gọi bầy. Rồi cùng đảo cánh bay về phương Nam. Bường chợt thấy buồn, một nỗi buồn vu vơ. Đâu đó trong lòng, anh nghe có lời trách móc.
Vừa rồi là truyện ngắn Mùa Én Gọi Bầy của nhà văn Cao Di Sơn. Sau đây biên tập viên chương trình có đôi dòng bình luận về truyện ngắn này.
Nhân vật gã tên Thùng được nhà văn chú tâm khắc họa là một người đàn ông cục cằn, thô lỗ, nghiện rượu và ghen tuông. Mô típ cũng khá quen thuộc khi khắc họa chân dung người đàn ông vùng cao với những bi kịch gia đình. Song khác với nhiều truyện ngắn chỉ nói về những bi kịch người vợ bị hành hạ, nhà văn Cao Duy Sơn ở truyện ngắn này lý giải cặn kẽ nguyên nhân sâu xa của bất hạnh hôn nhân gia đình. Nhà văn dụng công xây dựng nhân vật Thùng là một người hết mực yêu vợ, thương con, cũng từng là một con người tử tế, biết cư xử, biết phân biệt tốt xấu. Nhưng vì sao lại trở nên một con người cục cằn, thô lỗ, rượu chè và luôn sống trong ngờ vực, thiếu tự tin như thế? Ghen tuông quả thực hết sức nguy hiểm. Nó như một thứ bệnh hay nọc độc gặm nhấm khiến con người trở nên điên khùng, dễ đưa đến những hành động mất kiểm soát. Sự việc được đẩy lên thành cao trào đó là lần Thùng chứng kiến sự phản bội của vợ và anh ta đã thiêu trụi ngôi nhà. Nhân vật Thùng cũng đã nhìn ra những hạn chế của mình, nhưng quá muộn màng. Anh ta không vượt lên được bi kịch gia đình mình bằng sự tha thứ, bao dung. Cuộc sống hôn nhân của anh ta nặng nề và bế tắc. Chuyện cho thấy những khát khao hạnh phúc của con người là có thật, song chỉ khi đánh mất, con người mới thấm thía giá trị của nó. Vì thế, thông điệp mà nhà văn muốn gửi tới các bạn trẻ là hãy biết trân trọng hạnh phúc, hãy biết bao dung và tha thứ. Điều tưởng giản dị như vậy mà không phải ai cũng thực hiện được. Đoạn kết nhân ái thể hiện rõ góc nhìn nhân văn của một nhà văn giàu trải nghiệm.
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt.